đâu thể so với kẻ thiền tu thiền si mê giữ không yên lặng, người huệ điên cuồng chỉ tìm trong tăng nghĩa. Ở đây ngài nói rõ là có định có huệ. Đồng tu như vậy, không giống như cái người tu thiền si mê giữ cái không yên lặng. Vì rằng mình ở trong hội chúng của Hòa Thượng được nghe dạy từ đầu rồi, thành ra mình mới nghĩ là có ai tu mà lại dạy gì giữ cái không yên lặng, phải không? Mình thấy cái chuyện tu mà định huệ chung là chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị có biết là ngày xưa, như là cái người tu á, thường nghiêng về định nhiều, và không phải ai cũng được chỉ dạy cùng một cái pháp môn đúng đắn. Thành ra khi nói tới thiền định là người ta thường nghĩ ngay tới cái chuyện giữ tâm thế nào cho nó không có chạy, cho nó yên càng tốt. Thành ra mới có cái lối quở là đừng có trụ tâm quán tịnh là vậy đó. Giữ cái tâm kìm trong cái tịnh. Thì cái đó chỉ là ở đây ngài gọi là kẻ tu thiền si mê. Tại vì cái định đó nó không có giúp gì được cho mình. Trong kinh Pháp Hoa có kể câu chuyện của một vị Phật gọi là Phật Đại Thông Chí Thắng. Đức Phật Thích Ca kể là cái Đức Đại Thông Chí Thắng này tuổi thọ rất là dài, dài lắm, bao nhiêu ức na do tha kiếp như vậy. Và khi mà ngài ngồi đạo tràng tu phá ma quân rồi, ngồi cho đến 10 tiểu kiếp, ngồi xếp bằng như vậy, thân và tâm không động mà Phật Pháp vẫn chẳng hiện ra. Nghe thấy khó hiểu không? Sao mà gọi là ngồi tới 10 tiểu kiếp, thân tâm không động mà Phật Pháp không hiện? À, đây chỉ là cái trạng thái ở sâu trong định mà không có nhận ra cái sự giác ngộ, không có giác. Mà không có giác có nghĩa là không thành Phật. Cái chỗ này nhà thiền gọi là nước chết. Đó. Thì có nhiều người ở trong chúng đôi khi tu mà ngồi yên á, yên cái chìm mà nói là không có biết cái gì. Ngồi thì thấy yên á, mà nó không có biết cái gì cả. Đó, thì nó là một cái loại nước chết. Cho nên quý vị nhớ, khi nào có cái điều kiện ngồi lâu, ngồi yên, thì nhớ là cái định, cái huệ không rời nhau, không có chìm trong cái trạng thái si định này. Ngược lại, cái người huệ mà chỉ truy tìm văn nghĩa thì người ta gọi là cuồng huệ, là cái huệ điên cuồng. Tại vì như hôm trước cô có nói là ý thức được nhà thiền gọi là con chồn hoang quỷ quái, phải không? Là vì nó rất là thông minh lanh lẹ, nó đọc đâu hiểu đó, cho nên nó hiểu. Nhưng mà cái hiểu này nếu không ứng dụng tu thì nó chỉ là cuồng huệ thôi. Mà gọi là cuồng huệ là vì rằng nó không có cái gốc tịch tỉnh. À, cho nên chỉ là một cái sáng của cái ý thức nổi bên trên, không đạt tới cái gốc tâm tịch tỉnh sâu bên dưới. Và đưa tới một cái tình trạng là người này cái gì cũng hiểu và ở trên cái phù động của tâm. Cho nên cái hiểu bên trong nó thúc đẩy phải làm thơ, phải viết văn, phải ngoắt người này người kia nói cho nghe những cái hay mà mình nhận ra. Mà lâu dần nếu không có thiện tri thức chỉ cho mà dừng thì nó trở thành bệnh luôn. Thiền sư Năm Tuyền có nói một câu là lão tăng không có chỗ cho các ngươi suy nghĩ. Nếu mà các ngươi trói hư không lấy gậy đập được thì lão tăng sẽ cho suy nghĩ. Ở đây có ai trói hư không lấy gậy đập được không? Phải không? Như vậy đó là cái việc làm không làm được. Hư không làm sao mà trói mà lấy gậy mà đập? Thì nếu mình làm được như vậy, ngài mới cho mình suy nghĩ. Đó. tới như vậy để dẹp cái bệnh cuồng huệ. Nhưng mà quý vị biết không, cái mình nghe mình ưa lệch lạc lắm. Ví dụ như cái câu của ngài Nam Tuyền như vậy, nói là không cho suy nghĩ, cái mình bèn bắt nó dừng, phải không? Nếu mà nghe cái câu là lão tăng không có chỗ cho ngươi suy nghĩ, rồi kềm không cho nó nghĩ, thì như vậy có phải là pháp vì người mà thành bệnh không? À, cho nên nghe lời chư tổ, nghe lời người xưa, nhớ rằng mỗi một lời nói để phá một cái trường hợp nào đó, chứ không có phải nghe rồi chấp vào đó thì nó sẽ trở thành bệnh. Ngài Phê Phong nói tiếp: nhưng gốc nhân liễu đạt tự tâm mới biện các giáo nghĩa, nên lòng thiết tha tâm tông. Lại nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm, nên chí thành giáo nghĩa. Như vậy là trong cái thời gian ngài rút về 10 năm, thấy rõ những cái tình tập bên trong mình, thấy rõ tất cả các cái vạn tượng xảy ra rõ ràng như là trong cái hồ nước lắm trong. Nhờ thấy rõ như vậy thì khi biện các giáo nghĩa lại càng rõ ràng hơn. Và ngài mới thấy một điều là nhờ liễu đạt tự tâm, cho nên các giáo nghĩa mới thấy rõ, thấy chính xác. Khi mà mình đọc giáo, đọc kinh mà không có cái gốc liễu đạt tự tâm thì cái biện biệt của mình nó mất gốc, nó không có chính xác. Vì vậy cho nên ngài thiết tha tâm tông. Có những người đọc kinh đọc giáo rất nhiều mà nếu không có nhận ra cái sâu xa trong nguồn tâm của mình thì không có hiểu được kinh giáo. Ví dụ như là trong kinh Kim Cang á, có cái câu, có rất nhiều câu mà nếu mình nghe bằng ý thức mình không hiểu. Ví dụ Phật dạy tu Bồ Đề, nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp, cho nên nói tất cả pháp. Tu Bồ Đề ví như có người thân lớn, Như Lai nói thân lớn, ắt không phải thân lớn, ấy gọi là thân lớn. Mà quý vị nghe vậy có hiểu không? Nghe giống đọc thần chú hay là quý vị hiểu liền? Nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp, cho nên nói tất cả pháp, cũng gần gần giống đọc thần chú, phải không? À, cho nên hòa thượng mình nói là ngày xưa khi chưa có tu thiền, thầy đọc những cái đoạn kinh này thì thầy nghĩ là kinh điển đại thừa, chắc là chỉ để trên gác thờ thôi, bụi bám đầy thôi, chứ làm sao ứng dụng cho được, không hiểu được. Nhưng mà khi mà mình tu thiền, mình nhận rõ nguồn tâm thì mình mới thấy những cái câu này không phải là không thể hiểu. Nói tất cả pháp tức là những cái pháp hiện đang có này, ví dụ như là cái bình hoa đang ở đây là một pháp, nhưng mà cái bình hoa này á, nó duyên hợp tạm có, cái tánh nó có thật không, phải không? Nó có mặt ở đây nhưng mà nó là do nhiều nhân duyên hợp thành. Còn thật sự cái tánh nó là tánh không, như vậy là chẳng phải pháp. Đây là một pháp, nhưng mà với người học đạo, hiểu đạo, thấy nó là nhân duyên hợp, tánh không, thì nó lại là không phải một pháp, phải không? Hay là mình quán vô thường đi, cái này chút nữa mà nó mai chiều, nó héo tàn, mình đem đi dùng thùng rác rồi thì còn đâu là gọi là cái hoa, phải không? À, một tháng sau cái này nó mục thành đất, thì còn cái gì là cái pháp này, phải không? Như vậy là chẳng phải pháp. Nhưng mà hiện nay Trong cái điều kiện đầy đủ như thế này, nó vẫn tồn tại trước mắt chúng ta. Đủ nhân, đủ duyên thì nó vẫn hiện ra đây. Mình gọi đó là pháp. Mà khi giải như vậy thì mình lại thấy nó gần mình, không có gì là xa cả. Và các vật trên đời cũng như vậy cả. Như vậy, với cái gốc liễu đạt tự tâm thì giải bày giáo nghĩa mới rành rẽ. Cho nên Ngài mới thiết tha với tâm tâm, rồi nhân biện các giáo nghĩa mà hiểu tu tâm. Nhờ kinh giáo, nhờ nghĩa lý mình học, mình hiểu thì mình mới biết cái đường tu tâm. Cho nên Ngài lại chí thành với giáo nghĩa, hai cái không có cái nào bỏ cả.